SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
140 trong số 193 thành viên Liên Hiệp Quốc đã công nhận nhà nước Palestine. Bản thân Liên Hiệp Quốc coi Palestine là quốc gia quan sát viên phi thành viên, nghĩa là họ có thể phát biểu nhưng không được bỏ phiếu. Năm 2011, Hoa Kỳ đã dọa phủ quyết để cản trở tư cách thành viên đầy đủ của Palestine. Nhưng tuần này, đặc phái viên Palestine tại Liên Hiệp Quốc Riyad Mansour đã khôi phục lại nỗ lực đó. It was a historic
moment. Đó là một khoảnh khắc lịch sử ngày ấy và bây giờ. Khoảnh khắc lịch sử đó đã được hồi sinh một lần nữa.
Một ủy ban dự kiến sẽ tổ chức bỏ phiếu vào thứ Năm. Sau đó, nó sẽ được chuyển đến Hội đồng Bảo an và cuối cùng Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Gilad Erdan, đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc cho biết đất nước của ông, một thành viên chính thức, sẽ kiên quyết phản đối chuyện này.
Liên Hiệp Quốc đã phá hoại hòa bình ở Trung Đông trong nhiều năm. Như hôm nay, đánh dấu sự khởi đầu của một điểm không thể quay lại.
Maya Unka là nhà phân tích của Liên Hiệp Quốc thuộc nhóm khủng hoảng quốc tế, một tổ chức độc lập hoạt động để ngăn chặn chiến tranh. Bà nói rằng thời gian là chìa khóa.
Tôi nghĩ rằng mốc 6 tháng chiến tranh đặc biệt mang tính biểu tượng, bởi vì chúng ta đang ở thời điểm suy ngẫm. Có cảm giác rằng chúng ta đang ở thời điểm mà chúng ta không có được sự đoàn kết, như năm 2011, của cộng đồng toàn cầu rộng lớn hơn, với sự nghiệp của người Palestine.
Mặc dù tư cách thành viên Liên Hiệp Quốc không có nghĩa là giải pháp hai nhà nước, nhưng cả hai bên đều coi đó là mang lại cho Palestine tính hợp pháp hơn. Ông Ian Mayros, giảng viên cao cấp về nghiên cứu hòa bình và xung đột tại Đại học Sydney cho biết ở Israel sự ủng hộ đã đi ngược lại.
Công chúng lúc này rất lo sợ về việc thành lập một nhà nước Palestine, không phải cách Tel Aviv 70 km, mà cách Tel Aviv 10 hoặc 5 km, một ngày nào đó có thể rơi vào tay Hamas. Tôi nghĩ rằng tiến trình về quy chế của người Palestine đối với công chúng và chính trị Israel đã đi lùi vì các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10.
Ông nói rằng nỗi sợ hãi đã được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khơi dậy. Ông Netanyahu là một trong nhiều lý do khiến giải pháp hai nhà nước chưa đạt được kể từ khi tiến trình hòa bình ở Oslo bắt đầu cách đây 30 năm. Các nhà phân tích cho rằng ông Netanyahu hiện đang bám lấy quyền lực vì sự ủng hộ từ phe cực hữu và những lời đe dọa của ông rằng người kế nhiệm sẽ cho phép trở thành nhà nước. Vẫn giảng viên Ian Mayros.
Tôi không nghĩ Netanyahu sẽ tiếp tục lãnh đạo Israel ngay khi chiến tranh kết thúc. Câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ xảy ra khi chính phủ chuyển sang lãnh đạo trung hữu. Rất nhiều thứ sẽ phụ thuộc vào áp lực của Mỹ và áp lực quốc tế.
Trong hiến chương của mình, Liên Hiệp Quốc nói rằng tư cách thành viên là mở rộng cho tất cả các quốc gia yêu chuộng hòa bình. Hầu hết các thành viên đều đồng ý rằng ngưỡng đó đã được đáp ứng, nhưng lịch sử có thể lặp lại. Nếu Hoa Kỳ sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an, nỗ lực này sẽ kết thúc. Đại sứ Mỹ Linda Thomas Greenfield tại Liên Hiệp Quốc đã cho biết quan điểm của Washington không thay đổi. Quan điểm đó là tư cách thành viên chỉ nên đến sau một thỏa thuận hòa bình. Ben Shaw là báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền.
Hoa Kỳ không có quan điểm nguyên tắc phù hợp với luật pháp quốc tế khi đối phó với Israel và Palestine.
Nhưng phân tích gia Maya Unga nói rằng điều đó không nhất thiết có nghĩa là toàn bộ nỗ lực sẽ không có kết quả.
Với hy vọng rằng lần này bạn thực sự có thể nhận được nhiều nhượng bộ hơn. Bạn có thể nâng cao ý tưởng về tư cách quốc gia, không phải là thành viên, tư cách quan sát viên hay không. Bạn có thể cải thiện các điều kiện đi kèm với điều đó không? Hiện tại, chúng tôi thực sự đang ở trong vùng lãnh thổ chưa được khám phá. Điều này một mặt có nghĩa là không có cơ hội nào xảy ra, nhưng mặt khác có nghĩa là có cơ hội cho sự đổi mới thực sự.
Có nghĩa là không có tư cách thành viên đầy đủ, họ vẫn có thể có được các quyền lực mới như một số quyền biểu quyết hoặc quyền đưa ra các nghị quyết.